Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay Chúa Nhật mùng 3 tháng 4, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng, dòng Đa Minh sẽ giải đáp thắc mắc về nghĩa vụ và quyền lợi của tín hữu Chúa Kitô trong giáo hội Công giáo. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách, tuần này có tựa đề Việc cử hành lễ kính Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Sau đây là phần tin tức do Trần Phúc Nhạc và Mai Anh trình bày.
Assisi, hôm qua mùng 2 tháng 4, Đức Giám mục Giáo phận Assisi cùng với các bề trên tổng quyền dòng Francisco đã công bố diễn tiến ngày suy tư đối thoại và cầu nguyện cho hòa bình và công lý trên thế giới do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 triệu tập tại Assisi vào ngày 27 tháng 10 năm nay. Ngày mùng 1 tháng Giêng năm nay, Đức Thánh Cha đã tuyên bố sẽ dành ngày 27 tháng 10 năm nay để kỷ niệm đúng 25 năm cuộc gặp gỡ lịch sử do Đức John Paul II triệu tập tại Assisi. Ngày kỷ niệm được gọi là Ngày suy tư đối thoại và cầu nguyện cho hòa bình và công lý trên thế giới với chủ đề Lữ hành chân lý, lữ hành hòa bình. Trong cuộc họp báo, các vị hữu trách cho biết, phái đoàn hành hương gồm đại diện các giáo hội Kitô và các truyền thống tôn giáo khác, cũng như một số nhân vật thuộc giới văn hóa và khoa học được mời. Giống như hồi năm 2002, đoàn sẽ khởi hành bằng xe hỏa từ Roma sáng ngày 27 tháng 10 cùng với Đức Thánh Cha. Khi đến Assisi, các vị sẽ đi bộ đến Vương cung Thánh đường Đức Mẹ các Thiên Thần do dòng anh em hèn mọn Francisco coi sóc. Tại đây, các cuộc gặp gỡ trước sẽ được nhắc lại và đồng thời đào sâu đề tài của ngày hành hương gặp gỡ lần này. Một số trưởng phái đoàn và Đức Thánh Cha sẽ lần lượt lên tiếng. Tiếp theo đó là bữa ăn trưa thanh đạm trong tinh thần huynh đệ và liên đới với bao nhiêu người đau khổ không được hòa bình. Sau đó là thời gian thinh lặng, suy tư và cầu nguyện.
Ban chiều, tất cả những người hiện diện tại Assisi sẽ đi bộ lên Vương cung Thánh đường Thánh Francisco do dòng Francisco viện tu coi sóc, dọc theo con đường lên dốc dài 4 cây số, tượng trưng hành trình của mỗi người trong việc tìm kiếm chân lý và tích cực xây dựng công lý và hòa bình. Hành trình này sẽ diễn ra trong thinh lặng để mỗi người suy niệm và cầu nguyện. Trước Vương cung Thánh đường Thánh Francisco sẽ diễn ra giai đoạn chót trong ngày với lời long trọng tái quyết tâm xây dựng hòa bình. Để chuẩn bị cho ngày hành hương và cầu nguyện trên đây, chiều ngày 26 tháng 10 trước đó, Đức Thánh Cha sẽ chủ sự một buổi canh thức cầu nguyện với các tín hữu thuộc giáo phận Roma. Các giáo phận và cộng đoàn trên thế giới cũng được mời tổ chức một buổi cầu nguyện tương tự. Thông cáo cũng cho biết, trong những tuần lễ tới đây, các vị Hồng Y Chủ tịch Hội đồng, Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, đối thoại liên tôn và văn hóa sẽ nhân danh Đức Thánh Cha viết thư cho tất cả những vị được mời. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các tín hữu Công giáo cùng với Ngài cầu nguyện cho buổi cử hành biến cố quan trọng này, và Ngài cảm ơn tất cả những người có thể hiện diện tại quê hương của Thánh Francisco để chia sẻ cuộc hành hương tinh thần này. Thông cáo chung trên đây được công bố trong cuộc họp báo sáng hôm qua với sự tham dự của Đức Tổng Giám mục Domenico Sorrentino, Giám mục Giáo phận Assisi, năm cha bề trên tổng quyền năm ngành của dòng Francisco và cha Giuseppe Piemontese, bề trên Thánh tu viện Francisco ở Assisi.
Saint-Gall, Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu kêu gọi liên đới với những người tị nạn chạy tới Âu Châu qua các bờ biển ở miền nam Italia. Trong sứ điệp công bố hôm 1 tháng 4 vừa qua, Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu có trụ sở tại thành phố Saint-Gall, Thụy Sĩ, nhắc nhở rằng vấn đề những người tị nạn đến Italia hiện nay không phải chỉ liên hệ tới một nước mà thôi, nhưng còn đòi phải có tình liên đới của mọi dân tộc Âu Châu, kể cả tình liên đới từ phía các tổ chức chính quyền. Sứ điệp cũng nhấn mạnh rằng đứng trước làn sóng tị nạn đang hướng về Âu Châu, đặc biệt từ Libya, nơi đang bị chiến tranh tàn phá. Điều cấp thiết là tất cả các vị hữu trách tích cực tìm giải pháp cho vấn đề trầm trọng và cấp thiết này. Chúng ta phải nhìn nhận mỗi người có phẩm giá bất khả nhượng của một thụ tạo được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa. Theo Cao ủy Tị nạn Liên Hợp Quốc, hiện có 423.000 người tị nạn chiến tranh ở Libya. Trong số này có 400.000 người là công nhân nước ngoài đến đây làm việc và 23.000 người là dân bản xứ. Sau cùng, Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu cầu nguyện để võ khí im tiếng trước lý trí và đối thoại. Sứ điệp mang chữ ký của Đức Hồng Y Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu Peter Elder, Tổng Giám mục Esztergom Budapest và hai vị Phó Chủ tịch là Đức Hồng Y Joseph Bozanic, Tổng Giám mục Zagreb và Đức Hồng Y Jean-Pierre Ricard, Tổng Giám mục Bordeaux bên Pháp.
Mặt khác, Hội đồng Giám mục Italia cũng liên đới với Đức cha Giovanni Martinelli, đại diện tông tòa Tripoli, thủ đô Libya, và kêu gọi ngưng chiến tại nước này. Trong diễn văn tại buổi khai mạc khóa họp của Ban Thường trực Hội đồng Giám mục Italia hôm mùng 1 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y Chủ tịch Bagnasco nói, sự quan tâm của các giám mục đặc biệt được dành cho vụ Libya và bày tỏ tình liên đới với Đức Giám mục đại diện tông tòa tại đây. Sự gần gũi này cũng được biểu lộ trong sự dấn thân liên đới do tổ chức Caritas Italia đề xướng ngay từ khi mới bắt đầu xảy ra cuộc khủng hoảng. Đứng trước sự can thiệp của quốc tế tại Libya, Hội đồng Thường trực của các giám mục Italia kêu gọi ngưng võ khí với xác tín rằng con đường ngoại giao là con đường đúng và có thể và là tiền đề cũng như là điều kiện để xác định một con đường phi châu tiến về tương lai.
Vatican, Ủy ban đối thoại giữa Tòa Thánh và Tòa Rabbi trưởng của Israel cảnh giác về cuộc khủng hoảng luân lý trong xã hội tân tiến bị tục hóa và kêu gọi các tôn giáo đối lại bằng cầu nguyện, hoạt động bác ái và đối thoại. Trên đây là nội dung thông cáo chung ngày 31 tháng 3 vừa qua sau khóa họp 3 ngày tại Jerusalem giữa đại diện Ủy ban Tòa Thánh đặc trách liên lạc với Do Thái giáo và Tòa Rabbi trưởng của Israel. Ủy ban nhận định rằng những tiến bộ hiện nay mang lại nhiều lợi ích cho con người, nhưng đồng thời chúng cũng chịu ảnh hưởng của trào lưu duy tiêu thụ và ý thức hệ hư vô, kèm theo sự nhấn mạnh thái quá về cá nhân. Tất cả những điều đó dẫn tới sự khủng hoảng luân lý trong xã hội tân tiến hiện nay. Cùng với những ích lợi của sự giải phóng, thế kỷ 20 cũng chứng kiến bạo lực và sự dã man chưa từng có. Trong bối cảnh đó, tín ngưỡng và các vị lãnh đạo tôn giáo có một vai trò chủ yếu cần chu toàn để đáp lại những thách đố vừa nói. Các tôn giáo có thể mang lại hy vọng và hướng dẫn về luân lý qua việc cổ võ ý thức về sự hiện diện của Thiên Chúa, nhấn mạnh tầm quan trọng của kinh nguyện và học hỏi kinh thánh, cũng như luôn luôn cởi mở đối thoại. Trong thông cáo, các vị đại diện Công giáo và Do Thái cũng khẳng định rằng chứng tá của các tín hữu phải thể hiện trong nhiều lĩnh vực qua hoạt động của các tổ chức bác ái và đặc biệt săn sóc những người dễ bị tổn thương và những người yếu đau, qua việc thúc đẩy các tổ chức dân sự về các vấn đề công bằng và qua các hoạt động giáo dục tìm đến giới trẻ, cũng như sử dụng các phương tiện truyền thông một cách hữu hiệu. Trong cuộc gặp gỡ, Ủy ban cũng bày tỏ hy vọng Tòa Thánh và Israel sớm đạt tới một hiệp định về những vấn đề song phương còn tồn đọng liên quan tới quy chế tài chính và pháp lý của giáo hội Công giáo tại Israel. Các cuộc thương thuyết giữa hai bên về vấn đề này đã kéo dài từ hơn 15 năm nay nhưng chưa có kết quả.
Geneva, Tòa Thánh đã quyết định rằng từ nay, Liên hiệp Quốc tế Báo chí Công giáo, gọi tắt là UCIP, không được mang danh hiệu là Công giáo nữa. Quyết định trên đây được trình bày trong một văn kiện do Đức Hồng Y Stanislaw Rilko, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân, ký ngày 23 tháng 3 vừa qua. Từ nay, tổ chức báo chí này không được mang danh là Công giáo, chiếu theo khoản giáo luật số 300. Tổ chức quốc tế báo chí Công giáo có trụ sở ở Geneva, Thụy Sĩ, lâm vào tình trạng khủng hoảng từ 4 năm nay, và Tòa Thánh yêu cầu thay đổi giới lãnh đạo tổ chức này. Trong lá thư ngày 15 tháng 12 năm 2009, Đức Hồng Y Ryuko yêu cầu thay đổi các thành phần thuộc đoàn chủ tịch, cụ thể là các phó chủ tịch, thủ quỹ, tổng thư ký và tổng tuyên úy. Trong thư, Đức Hồng Y Ryuko cũng tha thiết yêu cầu tân chủ tịch tổ chức UCIP là ông Bernard Sassmann, người Áo, đích thân làm sao để lá thư ấy được gửi ngay và trọn vẹn tới tất cả các thành viên của tổ chức này. Nhưng cho đến nay, lá thư ấy không được phát cho các thành viên. Nhiều vấn đề trục trặc và sai trái khác cũng đã xảy ra trong thời gian qua. Trong thư ngày 23 tháng 3 vừa qua, với chữ ký của Đức Hồng Y Ryuko và vị tổng thư ký là Đức cha Joseph Clemens, Hội đồng Tòa Thánh về Giáo dân thu hồi sắc lệnh ngày 15 tháng 12 năm 2004, nhìn nhận tổ chức này với sự thỏa thuận của Phủ Quốc vụ Khanh Tòa Thánh và chiếu theo giáo luật số 326-1.
Vatican, Đức Hồng Y Vakki Vithayathin, Tổng giám mục trưởng của Giáo hội Công giáo Siro Malaba bên Ấn Độ, đã qua đời hôm 1 tháng 4 vừa qua hưởng thọ 83 tuổi, sau 12 năm làm thủ lãnh của hơn 3 triệu tín hữu thuộc giáo hội này. Đức Hồng Y Vithayathin gia nhập dòng chứ cứu thế hồi năm 1947 và thụ phong linh mục 7 năm sau đó. Ngài từng làm giáo sư rồi làm giám tỉnh của dòng tại Ấn Độ và Sri Lanka, cũng như làm chủ tịch toàn quốc Hội đồng các tu sĩ Ấn Độ. Năm 1997, ngài được bổ nhiệm làm tổng giám mục giáo phận Ernakulam Angamali ở bang Kerala, và năm 1999, ngài được Đức Thánh Cha John Paul II chỉ định làm tổng giám mục trưởng của Giáo hội Công giáo Siro Malaba. Hai năm sau đó, ngài được thăng hồng y. Đức Thánh Cha đã gửi điện văn chia buồn với toàn thể hàng giáo phẩm và các tín hữu Công giáo Siro Malaba, trong đó ngài nhắc đến tấm gương tận tụy phục vụ của Đức Cố Hồng Y dành cho giáo hội nghi lễ Đông Phương này và giáo hội Hoàn Vũ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện do Nguyễn Hiền Nhu phụ trách với tựa đề Sống nghèo khó để liên đới với người lân cận.
Sống nghèo khó để liên đới với người thân cận. Chuyên mục phút cầu nguyện xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, các sách cựu ước thường ca ngợi sự giàu có như là một dấu chỉ được Thiên Chúa chúc phúc, và đặc biệt, cựu ước thích ca ngợi sự giàu có của những nhân vật đức hạnh như Gióp sau cơn thử thách, như vua David, như vua Khích-ki-gia. Giàu có dường như là một danh hiệu quý phái, Thiên Chúa ban cho những người Ngài thương yêu sự giàu sang. Giàu có cũng luôn hiện diện trong lời hứa ban của Thiên Chúa dành cho những người Ngài tuyển chọn, như một phần thưởng chắc chắn cho những ai trung tín đối với Thiên Chúa. Hallelujah, hạnh phúc thay người kính sợ Chúa, những ưa cùng thích mình lành Chúa truyền ban. Gia đình họ phú quý giàu sang, đức công chính của họ tồn tại muôn đời. Tuy nhiên, sự giàu sang có thể gây cho con người những ảo tưởng và nguy hiểm. Trong thời các ngôn sứ, nhiều người giàu có đàn áp và bóc lột dân nghèo. Isaiah đã lớn tiếng kêu gào, khốn thay những kẻ tàu hết nhà này đến nhà kia, nối thêm ruộng này đến ruộng khác, tới mức không còn chỗ trống nào và chỉ còn một mình các ngươi ở lại trong xứ. Và Jerusalem cũng phải thốt lên, tựa chiếc lồng đầy chim, nhà chúng đầy lừa đảo, nhờ đó chúng đã thành kẻ giàu sang. Óc kiêu ngạo của những người giàu có đã gây ra cảnh hà hiếp và vô đạo. Vì lòng tham, những người giàu có đã gây ra cảnh bất công. Họ nghĩ rằng không cần đến Chúa, họ trông cậy vào gia tài, vào những pháo đài kiên cố của họ. Họ quên mất chính Chúa mới là thành trì, là núi đá duy nhất cho họ ẩn thân. Cựu ước nói đến những người giàu có, quyền lực đã gây ra những cảnh bất công trong xã hội, nhưng cũng không quên nêu cao tấm gương của những con người, tuy sống trong cảnh giàu sang, nhưng đầy lòng thương yêu, không vì sự chống qua của vật chất mà quên tình người. Những người ấy tự nguyện sống liên đới và chia sẻ với dân nghèo những món quà Thiên Chúa đã tặng ban. Chúng ta có thể tìm thấy điều này nơi con người ông Boaz, người mà Cựu Ước ca ngợi như một gương sống liên đới. Bên cạnh đó, Cựu Ước còn đưa ra nhiều điều luật đảm bảo người nghèo được quan tâm nâng đỡ, như những luật bênh đỡ người nghèo, những luật về năm Sa-bát, luật chia sẻ với người nghèo. Trong đời sống, sở dĩ con người cần đến nhau là vì người ta tìm thấy nơi người khác điều mình chưa có hoặc không có. Nhận thấy mình thiếu một điều gì đó là nhận thấy mình nghèo. Tinh thần nghèo khó luôn cần thiết để chúng ta gần nhau. Tất cả chúng ta đều là những con người nghèo, vì không ai trong chúng ta dám nhận rằng mình đã có tất cả mọi thứ trên thế giới này. Chúng ta thật sự chỉ là tạo vật được Thiên Chúa thương yêu dựng nên và trao ban cho chúng ta quyền cai quản những tạo vật khác của Ngài. Trước mặt Ngài, chúng ta luôn nhỏ bé. Có ai dám khẳng định được rằng nhờ sự giàu sang của bản thân mà họ có thể sống lâu dài mãi mãi? Có ai dám chắc rằng ngày mai mình vẫn còn hiện diện trên cõi trần này? Sự sống của chúng ta do Thiên Chúa làm chủ. Chúng ta chỉ có một nhiệm vụ duy nhất là làm cho sự sống ấy hôm nay của chúng ta có ý nghĩa cho ngày mai, cho cuộc đời mai sau. Lạy Chúa, chúng con biết rằng sống liên đới đồng nghĩa với hy sinh, đồng nghĩa với mất mát một chút hoa lời vật chất. Nhưng lời Chúa cho chúng con hay, khi sống liên đới, chúng con sẽ có được tình yêu của Chúa, của đồng loại. Làm sao để chúng con có thể có trái tim nhạy cảm để thấy được nhu cầu của những người lân cận, từ đó chúng con có thể liên đới với họ. Lạy Chúa, xin cho chúng con nhìn thấy những người nghèo ở chung quanh con, ở trong gia đình con, đang cần đến con. Bất cứ ai đang cần đến con đều là người nghèo. Xin cho con thấy Chúa trong họ. Dần dần con hiểu rằng cả người giàu cũng nghèo, nghèo vì cần thấy đời họ có ý nghĩa. Dần dần con chấp nhận rằng cả bản thân mình cũng nghèo và cần đến người khác. Lắm khi con cần một nụ cười, một ánh mắt, một lời thăm hỏi đỡ nâng. Cảm ơn Chúa đã dựng nên chúng con. Ai cũng nghèo về một mặt nào đó, ai cũng cần đến người khác. Như thế là chúng con được mời gọi sống cho nhau, làm cho nhau thêm giàu có. Cảm ơn Chúa vì Chúa cũng nghèo, vì Chúa rất cần đến chúng con để hoàn thành công trình cứu độ. Xin cho con khiêm tốn nhận mình nghèo để làm nhận, can đảm nhận mình giàu để hiến trao. Amen.
Để tiếp tục chương trình, Mai Anh xin gửi đến quý vị một giải đáp thắc mắc. Kính thưa quý vị thính giả, trong một giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng, dòng Đa Minh sẽ đề cập đến vấn đề nghĩa vụ và quyền lợi của tín hữu Chúa Kitô trong Giáo hội Công giáo. Thưa cha, Giáo hội Công giáo là một tổ chức quốc tế có nhiều tín hữu tham gia trong các tổ chức của giáo hội. Trước tiên, con xin cha cho biết tín hữu là ai, nghĩa vụ và quyền lợi của họ trong Giáo hội Công giáo thế nào ạ?
Các tín hữu là những người nhờ phép rửa tội, được hiệp thân với Đức Kitô, kế thành dân Chúa hay cũng gọi là giáo hội. Vì vậy họ tham dự theo cách thế riêng vào chức vụ tư tế, ngôn sứ và vương giả của Đức Kitô. Thánh Phêrô viết: "Anh em là dòng dõi được tuyển chọn, hàng tư tế vương giả và dân riêng của Chúa." Đồng thời các tín hữu được mời thực hành sứ mệnh mà Thiên Chúa đã giao phó cho giáo hội chu toàn trong thế giới, tùy theo điều kiện sống của mỗi người. Giáo hội được thiết lập và tổ chức như một xã hội trong thế giới, được cai quản do người kế vị Thánh Phêrô cùng với các giám mục hiệp thông với người. Tóm lại, tín hữu Chúa Kitô là những người tin vào Chúa Kitô và cũng là những hội viên của giáo hội, bắt nguồn từ tông huấn Mystici Corpus của Đức Giáo Hoàng Pio XII ban hành năm 1943. các tín hữu thuộc về Chúa Kitô cũng như thuộc về giáo hội.
Tại sao các tín hữu sống theo cách thế riêng và điều kiện sống khác nhau trong giáo hội? Như vậy, có những khác biệt giữa các tín hữu đúng không cha?
Nói về giáo hội, Hiến Chế Ánh Sáng Muôn Dân đã viết, Chúa Kitô đứng trung gian duy nhất đã thiết lập giáo hội thánh thiện, mở cộng đoàn của đức tin, đức cậy và đức mến, như một cơ cấu hữu hình trên trần gian mà người không ngừng bảo vệ qua giáo hội. Người đổ tràn chân lý và ân sủng cho mọi người. Giáo hội là một tổ chức theo thể chế phẩm chất. Nhiệm thể Chúa Kitô là nhiệm thể hữu hình và cộng đoàn thiêng liêng, là giáo hội tại thế chứa đựng dư tràn của cải trên trời. Giáo hội tại thế và giáo hội trên trời không được quan niệm như hai thực thể, nhưng chỉ là một thực thể phức tạp, duy nhất do yếu tố nhân loại và thần linh kết thành. Như một xã hội được thiết lập quy củ trong cơ cấu hữu hình của giáo hội trên trần gian, giáo hội ấy chính là giáo hội công giáo. Những tín hữu Chúa Kitô đều là những thành viên của giáo hội, do đó họ có những nghĩa vụ và quyền lợi bình đẳng như nhau. Tuy nhiên, họ chọn lựa sống đời Kitô khác nhau, tùy theo ơn gọi của mỗi người, trong bậc giáo dân hoặc bậc giáo sĩ. Mỗi người phải chu toàn nghĩa vụ và quyền lợi theo bậc sống giáo dân hoặc giáo sĩ của họ. Giữa các tín hữu, có các giáo dân và các giáo sĩ là các thừa tác viên có chức thánh do Thiên Chúa thiết lập trong giáo hội. Riêng về bí tích truyền chức thánh, việc lãnh nhận hay được trao ban bí tích này không phải là quyền của mọi tín hữu, nhưng là ý muốn của Chúa Kitô đứng sáng lập giáo hội. Một tín hữu trở thành giáo sĩ khi họ nhận chức thánh. Trong cả hai thành phần vừa nói, có những giáo sĩ và giáo dân tận hiến cho Thiên Chúa một cách đặc biệt và đóng góp vào sứ mệnh cứu rỗi của giáo hội bằng việc tuyên giữ các lời khuyên phúc âm qua lời khấn hoặc qua mối dây ràng buộc thánh thiện khác, được giáo hội công nhận và phê chuẩn. Hàng ngũ của tu sĩ không thuộc về cơ cấu, phẩm chất của hội thánh, nhưng thuộc về đời sống và sự thánh thiện của giáo hội.
Xin cha cho biết về những nghĩa vụ chung của mọi tín hữu trong giáo hội ạ.
Mọi tín hữu có những nghĩa vụ cộng tác vào việc xây dựng thân mình Chúa Kitô, tức là giáo hội, tùy theo hoàn cảnh và nhiệm vụ riêng của mình. Họ duy trì sự hiệp thông với giáo hội, cũng như ân cần chu toàn bổn phận đối với giáo hội. Họ cố gắng sống thánh thiện và cổ vũ cho giáo hội được phát triển và được thánh hóa không ngừng. Họ rao giảng sứ điệp cứu độ của Thiên Chúa càng ngày càng được truyền đạt tới toàn thể nhân loại. Họ tuân phục các chủ chân có chức thánh là những người đại diện Chúa Kitô. Họ sống phù hợp với giáo lý phúc âm. Họ tuân phục huấn quyền của giáo hội. Họ đáp ứng những nhu cầu của giáo hội và họ phải bảo vệ thanh danh và bí mật riêng tư của người khác.
Xin cha cũng cho biết về những quyền lợi chung của mọi tín hữu trong giáo hội ạ.
Tất cả mọi tín hữu được quyền đối xử bình đẳng về phẩm giá và hành động để cộng tác trong việc xây dựng giáo hội. Quyền hoạt động cho sứ điệp cứu độ của Thiên Chúa càng ngày càng được truyền đạt tới toàn thể nhân loại. Quyền bày tỏ nhu cầu thiêng liêng và nguyện vọng của mình với các vị chủ chăn. Quyền được trợ giúp về những ích lợi thiêng liêng, nhất là lời Chúa và các bí tích. Quyền thờ vượng Thiên Chúa theo những quy định của lễ nghi riêng. Quyền tự do thành lập và điều khiển các hiệp hội, quyền cổ vũ và nâng đỡ hoạt động tông đồ, quyền được hấp thụ nền giáo dục Kitô giáo, quyền tự do chính đáng nghiên cứu cũng như phát biểu ý kiến riêng của mình, quyền lựa chọn bậc sống, giáo dân, giáo sĩ hay tu sĩ, quyền đòi hỏi và bênh vực những quyền lợi của họ cách hợp pháp trong giáo hội, và sau cùng quyền được xét xử theo luật pháp.
Các tín hữu thi hành quyền lợi hoặc nghĩa vụ của họ theo những nguyên tắc ưu tiên của giáo hội đúng không thưa cha?
Tôi xin nêu lên vài nguyên tắc căn bản cần chú ý. Thứ nhất, các tín hữu phải chú ý đến công ích của giáo hội và quyền lợi của người khác trước quyền lợi của họ. Thứ hai, các tín hữu hưởng những quyền lợi thì cũng phải có bổn phận chu toàn để đem lại ích lợi cho cá nhân, cho các thành phần khác cũng như cho toàn thể giáo hội. Thứ ba, các tín hữu được hưởng quyền lợi để xây dựng giáo hội theo địa vị và nhiệm vụ riêng của mình, không được loại trừ hoặc được làm hại đến người khác. Thứ bốn, các tín hữu phải luôn luôn duy trì hiệp thông với giáo hội, trong tư tưởng cũng như trong hành động, trong đời sống riêng cũng như công khai, trong giáo hội địa phương cũng như trong giáo hội hoàn vũ. Hiệp thông với giáo hội là bổn phận quan trọng nhất của mọi tín hữu. Những người phạm tội chống lại đạo cũng như hiệp nhất của giáo hội, như người bội giáo, lạc giáo và ly giáo, đều bị vạ tuyệt thông tiền kiết. Thứ năm, các tín hữu chu toàn bổn phận đối với giáo hội toàn cầu cũng như đối với giáo hội địa phương. Thứ sáu, ý thức trách nhiệm của mình trong việc giáo hội. Các tín hữu Kitô được quyền bày tỏ ý kiến và nhu cầu của họ cho các vị chủ chân trong giáo hội. Tuy nhiên, họ vẫn phải tôn trọng sự toàn vẹn tín lý và luân lý, giữ lòng tôn kính đối với các chủ chân với tư cách là đại diện Chúa Kitô, là thầy dạy đức tin và là những vị lãnh đạo giáo hội. Thứ bảy, các tín hữu phải cố gắng sống tinh thần công bằng và bác ái trong cộng đoàn. Họ phải cố gắng hết sức để tránh những vụ kiện tụng trong dân Chúa, gần nào có thể, mà vẫn tôn trọng công lý và phải dàn xếp cách ôn hòa càng sớm càng tốt. Luật lệ trong giáo hội được đặt ra nhằm đảm bảo công lý trong các liên hệ xã hội. Luật lệ chỉ dự liệu những trường hợp tổng quát và có giá trị đa số. Do đã áp dụng luật lệ cách sát nút sẽ gây ra bất công và thiệt hại cho các cá nhân. Phương châm của luật Roma xưa dạy rằng, công lý mà siết chặt quá thì chỉ là bất công. Vì thế giáo hội đã áp dụng biện pháp lẽ phải, nghĩa là dung hòa giữa công bằng và nhân ái. Tóm lại, tất cả các sinh hoạt và thể chế trong giáo hội nhắm tới sự cứu rỗi các linh hồn. Vì vậy, pháp chế trong giáo hội không chỉ nhằm duy trì công lý giữa các phần tử trong cộng đoàn, nhưng còn muốn đưa con người tới cứu cánh tối hậu là gặp gỡ Thiên Chúa, được trở thành người công chính trước mặt Chúa.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày mục Mẹ Maria tựa đề Việc cử hành lễ kính Đức Maria vô nhiễm nguyên tội.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, tuy tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội đã chỉ được Đức Giáo Hoàng Pio IX công bố năm 1854, niềm tin này đã có ngay từ thời giáo hội khai sinh. Kitô hữu tin rằng Đức Maria đã được Thiên Chúa giữ gìn khỏi nhiễm tội tổ tông và đã được hưởng trước ơn thánh cứu chuộc của Chúa Giêsu con mẹ. Vào thế kỷ thứ 8, các giáo hội Đông Phương đã cử hành lễ kính Thánh Anna thụ thai vào ngày 9 tháng 12. Sau đó vào thế kỷ thứ 9, lễ này lan sang Tây Phương, ban đầu tại miền Nam Italia, rồi Anh Quốc, và tại Anh lễ được mừng vào ngày 8 tháng 12 và gọi là lễ thụ thai Đức Thánh Trinh Nữ Maria. Từ thế kỷ 12, lễ được hiểu trong nghĩa thụ thai vô nhiễm như tìm thấy trong khảo luận về việc thụ thai Đức Maria Phước Đức của Edmero. Tiếp đến, lễ được mừng trong vùng Normandy, Tây Bắc nước Pháp và trong toàn nước Pháp vào năm 1130. Vào thế kỷ 13, lễ kính này bị quên lãng và bị xóa bỏ khỏi lịch phụng vụ do ảnh hưởng của các nhà thần học lớn không chấp nhận đặc ân vô nhiễm nguyên tội của Đức Maria. Nhưng vào thế kỷ 14, lễ kính Đức Maria vô nhiễm nguyên tội trở thành lễ được mừng kính trong toàn giáo hội. Ngay từ thế kỷ 12 đã có khoảng 15 bản kinh thần vụ được sáng tác cho lễ Đức Maria vô nhiễm nguyên tội. Sau đó có các bản văn thánh lễ. Năm 1708, Đức Giáo Hoàng Clemente XI biến lễ Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội thành lễ buộc. Năm 1865, Đức Giáo Hoàng Pio IX công bố bản kinh thần vụ và lễ kính Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Công thức hiện nay của phụng vụ Roma đã được Đức Giáo Hoàng Phaolô VI tái lập năm 1969. Ca nhập lễ, ca hiệp lễ và ba lời nguyện như văn bản Đức Pio IX chấp nhận sau khi tuyên bố tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội năm 1854. trong khi kinh tiền tụng là văn bản mới. Ba bài đọc của thánh lễ được trích từ chương 3 sách Sáng Thế, chương 1 thư thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô và chương 1 phúc âm thánh Luca.
Bài đọc thứ nhất kể lại biến cố hai ông bà nguyên tổ, biểu tượng cho loài người, nghe theo các xúi dục của con rắn, biểu tượng cho quyền lực sự giữ, được nhân cách hóa, thù nghịch với Thiên Chúa, nên đã phạm tội bất phục tùng Thiên Chúa. Tội của Adam và Eva là tội kiêu căng độc lập, kiêu căng muốn trở thành Thiên Chúa, muốn thay thế Thiên Chúa và coi Thiên Chúa như đối thủ của con người. Mục đích viễn tượng mà con rắn vẽ ra cho con người trở nên như Thiên Chúa, cụ thể là cái chết của Thiên Chúa trong trái tim con người, trong nghĩa các mệnh lệnh luân lý của Thiên Chúa bị coi như việc hạn chế các lựa chọn tự do của con người. Tội của con người ở đây là không tín thác nơi Thiên Chúa, nhưng muốn đặt mình bên ngoài ảnh hưởng của Thiên Chúa, trong cố gắng tự đủ của mình. Tội kiêu căng đó đã gây ra các đổ bể tương quan giữa con người với chính mình, với Thiên Chúa, với nhau và với vũ trụ thiên nhiên. Các tương quan bổ túc hài hòa giữa nam giới và nữ giới giờ đây trở thành ham muốn thỏa mãn ích kỷ, sử dụng nhau như đồ vật, làm sai lệch ơn gọi của con người trong các chiều kích khác nhau của nó. Tương quan giữa con người với đất đai và môi sinh cũng bị ảnh hưởng. Đất đai sẽ gai góc và cằn cỗi, con người phải đổ mồ hôi mới có của nuôi thân. Và xảy ra cuộc chiến đẫm máu giữa dòng giống nhân loại và dòng giống con rắn. Tội của ông bà nguyên tổ trở thành tội của thế giới. Nó cho thấy gốc rễ của nó hay ước muốn không cần Thiên Chúa, độc hại và tàn phá biết chừng nào. Lịch sử loài người trở thành một chuỗi các tiếp nối các kiêu căng khép kín đối thoại như câu chuyện Cái Tháp Ba-ben, hay bạo lực sát nhân như chuyện Cain giết Abel, hoặc đồi bại luân lý gây ra lụt hồng thủy. Đó là một chuỗi các sự giữ thê thảm làm thành các nút thắt dọc dài lịch sử nhân loại từ khởi thủy cho tới thời đại ngày nay. Các bất công, áp bức, chiến tranh huynh đệ tương tàn, các khủng bố phá hoại, nạn ô nhiễm môi sinh, các bệnh tật trên thân xác và trong tâm hồn, tất cả đều ghi dấu cái tàn lụi của giấc mơ thiên quang luận về một xã hội hạnh phúc. Tuy nhiên, không có gì khiến cho con người bị tha hóa hơn là thái độ duy định mệnh, chịu trận trước các tình trạng sống thê thảm đó của con người. Con người được động viên vào trong một cuộc chiến vô biên giới, chống lại các lực lượng sự giữ, với ý thức nó phải đạp dập đầu con rắn, tìm cắn gót chân nó để gây tử thương cho nó với răng chứa nọc độc của nó. Trong cuộc chiến không thể tránh được này, lời phán xử của Thiên Chúa có lợi cho người nam và người nữ, qua đó người ta hé thấy chiến thắng cuối cùng. Thật thế, trong khi để cho con rắn ở trong sự chúc giữ của nó, Thiên Chúa lo lắng săn sóc cho cặp vợ chồng thứ nhất và minh xác trong dòng lịch sử sau đó lời hứa cứu độ của người, trong nghĩa một phúc lành có lợi cho nhân loại và cho dân được tuyển chọn, cho tới khi hạt giống của người đàn bà tới là Đức Giêsu Kitô.
Văn bản Kinh Thánh ám chỉ một cách chung chung Eva và dòng dõi bà, trong nghĩa Đấng Messia chiến thắng trên Satan, và như thế ám chỉ Đức Maria được kết hiệp với chiến thắng ấy. Lịch sử sẽ xác định ý nghĩa tràn đầy của lời loan báo cứu độ đầu tiên đó sau khi biến cố sẽ xảy ra. Bài Thánh thi Kitô học của thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Ê-phê-sô giải thích trong nghĩa các phúc lành thiêng liêng hay các can thiệp cứu độ, các ơn mà tình yêu của Thiên Chúa Cha dành cho loài người, ơn gọi, sự sống thiên linh, ơn cứu rỗi, sự mặc khải mầu nhiệm của Đức Kitô và của giáo hội, bao gồm người Do Thái và người không Do Thái. Bài Thánh thi đặc biệt nêu bật việc tuyển chọn nhờ ân sủng để trở nên thánh thiện hay thuộc về Thiên Chúa và được thánh hiến cho việc phụng vụ người, và trở thành vô nhiễm hay được định tính bởi sự trong sạch của các lễ vật hiến tế như cựu ước đòi buộc. Các Kitô hữu phải có một cuộc sống không thể chê trách được và lánh xa tội lỗi. Lời Thiên Chúa đã hứa với các cha ông trong nghĩa các ơn vật chất được thực hiện nơi Đức Kitô cứu thế và là mẫu mực của cuộc sống con thảo và đổ tràn trên các Kitô hữu như sự phong phú ơn thánh. Thánh Phaolô không nhắc tới Đức Maria như là người đầu tiên được hưởng phước lành của Thiên Chúa trong Đức Kitô như Thánh sử Luca sẽ làm, nhưng người trình bày trước sự sung mãn của ơn thánh và con đường vô nhiễm khi miêu tả các hiệu quả của ơn cứu độ trên các thành phần của giáo hội. Chiến thắng qua lời hứa cao cả ngoại thường của Thiên Chúa Cha được thực hiện nơi Đức Kitô cứu thế và trong Chúa Thánh Thần đã được dành để cho họ. Vì thế mặc dù trong cách thức khác nhau của ơn cứu độ có một sự hiệp thông thực sự giữa Đức Maria và các Kitô hữu là những người phải cảm thấy mình được Thiên Chúa yêu thương từ đời đời và phải biết chúc tụng người vì các phúc lành đã nhận lãnh. Nếu Thánh Phaolô chỉ hạn hẹp nói tới Chúa Kitô và các Kitô hữu trong bối cảnh của chương trình tình yêu của Thiên Chúa Cha, thì trong phúc âm, Thánh sử Luca giới thiệu gương mặt của Đức Maria như là đấng nơi người ơn gọi cứu độ của con gái Sion được thực hiện trong một cách thế duy nhất và gương mẫu. Đức Maria được mời gọi vui lên vì biến cố Thiên Chúa đến giữa dân người, theo các lời tiên tri cựu ước. Trong lòng nhân hậu nhưng không của người, Thiên Chúa đã tuyển chọn mẹ làm mẹ của con đấng tối cao. Thiên Thần đã chào mẹ là đầy ơn phước, dịch từng chữ có nghĩa là đã và đang được tràn đầy bởi ân sủng của Thiên Chúa. Trong Thánh Kinh Cựu Ước, ân sủng tương đương với ân nghĩa của nhà vua, hay tương quan tình yêu. Cũng như trong trường hợp của Hoàng hậu Esther áp dụng cho Đức Maria, từ này kết hiệp hai ý nghĩa và ám chỉ tình yêu vương giả của Thiên Chúa đối với mẹ như là người được yêu thương nhất.
Chắc chắn ở đây cũng như trong các cuộc loan báo trong Cựu Ước, không được quên rằng ân sủng của Thiên Chúa bao trùm mẹ Maria như là người lãnh nhận một sứ mệnh cứu độ đặc biệt đối với dân người. Viễn tượng năng động này không cản ngăn, nhưng đòi buộc một sự biến đổi nội tâm khiến có khả năng chu toàn công trình do Thiên Chúa trao phó. Vì thế, ân sủng của Thiên Chúa được diễn tả ra trong trường hợp của Đức Maria bằng việc gửi Chúa Thánh Thần đến. Người không chỉ làm cho Đức Maria có khả năng sinh con Thiên Chúa một cách đồng trinh, mà còn khiến cho mẹ nói lên hành động tin hoàn toàn, được dân tuyển chọn chờ đợi. Sự sẵn sàng toàn thiện đó của nữ tỷ Chúa, đấng đã tín thác nơi Thiên Chúa và liều lĩnh cuộc đời mình vì lời người, được giải thích bởi việc tạo dựng mới mà Chúa Thánh Thần đã làm nơi mẹ. Theo các giáo phụ Justino và Ireneo, chân dung Thánh sử Luca vẽ về người đàn bà trong các nét tích cực này đối chọi với gương mặt của người đàn bà trong sách Sáng Thế. Đức Maria trái nghịch với Eva. Trong nghĩa nơi mẹ, việc gắn bó con tim với ý muốn của Thiên Chúa thắng thế, chứ không phải tội lỗi. Chương trình cứu độ được trình bày bởi các bài đọc lễ trọng kính Đức Maria vô nhiễm nguyên tội được sắp xếp theo hai giai đoạn của sự sa ngã và của sự cứu rỗi, của tội lỗi và của sự thánh thiện, nhưng không trong cách thức giống nhau, bởi vì cuộc chiến giữa sự giữ và sự thiện tồn tại. Với Chúa Kitô, một sức mạnh cứu độ quyền năng đã được dìm vào lòng thế giới, có khả năng đánh bại sự giữ một cách vĩnh viễn. Sức mạnh đó được mặc khải nơi Đức Maria, mẹ người, là đấng hoàn toàn được bao bọc trong tình yêu của Thiên Chúa Cha và được phủ bóng bởi Chúa Thánh Thần, là đấng đã cho Thiên Chúa sự đồng ý của đức tin. Nơi mẹ, như giáo hội đã hiểu dọc dài các thế kỷ, sự giữ đã không có chỗ đứng, bởi vì mẹ thường hằng là đối tượng tình yêu của Thiên Chúa trong tư cách là mẹ của đấng cứu chuộc. Vì thế, giáo hội sẽ công bố Đức Maria là đấng mà cuộc sống, cho dù tội lỗi của thế giới mà mẹ phải cùng đau khổ, đã được bao bọc ngay từ đầu bởi ơn thánh vinh quang của Thiên Chúa, đấng đã giữ gìn sự tự do của mẹ vô nhiễm, với quyền năng dịu hiền của Ngài, cũng sẽ không nhượng bộ một sự ghen tức dân chủ giả tạo, không chịu được rằng trong lịch sử không phải tất cả mọi người đều có cùng một nhiệm vụ. Thừa nhận Đức Maria vô nhiễm nguyên tội là một hành động tôn vinh chúc tụng Thiên Chúa vì các việc trọng đại người đã làm nơi mẹ, là một lý do hy vọng bởi vì nó chỉ cho thấy hướng đi của lịch sử, trong nghĩa, sự chiến thắng của ơn thánh trên tội lỗi, là một lôi cuốn vào sinh hoạt cứu độ qua việc lựa chọn nền tảng Chúa Kitô theo dấu vết câu trả lời đức tin của mẹ Maria. Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Assisi, hôm qua mùng 2 tháng 4, Đức Giám mục Giáo phận Assisi cùng với các bề trên tổng quyền dòng Francisco đã mở cuộc họp báo công bố diễn tiến ngày suy tư, đối thoại và cầu nguyện cho hòa bình và công lý trên thế giới do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 triệu tập tại Assisi vào ngày 27 tháng 10 năm nay. Senegal, Liên Hội đồng Giám mục Âu Châu kêu gọi liên đới với những người tị nạn chạy tới Âu Châu qua các bờ biển ở miền nam Italia. Vatican, Ủy ban đối thoại giữa Tòa Thánh và Tòa Rabbi trưởng của Israel cảnh giác về cuộc khủng hoảng luân lý trong xã hội tân tiến bị tục hóa và kêu gọi các tôn giáo đối lại bằng cầu nguyện, hoạt động bác ái và đối thoại. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m30 và 16m88. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.